phần chính. Ba chánh chỉ đường ngay. Cô Huyền hay con đã giáp mặt với cha ruột của mình thì cô bối rối trong lòng hết sức. Cô lại giận, cô tính về cho mau đặng nói chuyện lại cho cha nghe. Té ra về tới nhà, thấy chồng đi gọi giúp đã về rồi. Có chồng cô ở nhà, cô không thể nói chuyện đó được. Bữa nay là Chủ nhật, hãng đóng cửa, nên buổi chiều Can cũng rảnh rang. Can rủ vợ đi chợ lớn chơi. Cô Huyền đi chơi với chồng, mà trong lòng ngổn ngang niềm riêng, nên không biết vui chi hết. Sáng thứ hai, Can lên xe đi xuống hãng rồi, thì cô Huyền vội vã vào phòng ông Ba Chánh. Cô thấy cha đưa ngồi đọc nhật báo, thì cô giục nói:
"Khổ lắm cha ơi, thằng Nghiệp nó giáp mặt cha nó rồi."
Ông Ba Chánh buông tờ nhật trình và ngó con mà nói:
"Ủa, nó đi chơi đã về cả tuần rồi, nó giáp mặt với cha nó hôm nay, có việc gì đâu mà khổ?"
"Dạ không phải, nó giáp mặt với cha ruột nó kia kìa, giáp mặt với thằng cha Như Bình kìa, bởi vậy con mới nói chứ."
"À, cái đó thiệt rắc rối. Mà nó biết Như Bình là cha nó hay không?"
"Thưa không, mà theo lời nó thuộc chuyện con nghe hôm qua thì con nghi là Như Bình biết nó, có lẽ đã có nói xa nói gần, muốn nói cho nó hiểu, nhưng mà nó vô tình nên con chắc là nó chưa hiểu gì hết đó cha."
"Nó gặp Như Bình không hại đâu mà lo, sợ e Như Bình nói gốc tích của nó cho nó hiểu thì khó thật."
"Dạ con chắc là nó chưa hiểu, bởi vì nếu mà nó hiểu thì hôm qua con ra gặp một mình nó ở nhà, thế nào nó cũng hỏi con rồi. Hôm trước thầy Hai Thanh có nói thầy có gặp Như Bình và thầy có nói chuyện với giả. Con muốn mời thầy lại nhà đặng hỏi cho kỹ coi Như Bình có tỏ ý muốn nhìn Nghiệp hay là không. Nếu giả có ý đó thì chẳng sớm thì muộn, thế nào giả cũng nói cho bể chuyện à."
"Ờ phải à, con sai bầy trẻ mời thầy Hai đi, mời đặng hỏi việc đó và luôn dịp hỏi ý thầy coi bây giờ phải liệu thế nào cho gia đình con khỏi xào xáo. Thầy có nhiều ý kiến hay lắm."
"Dạ." Cô Huyền liền kêu con nhỏ ở sai đi mời thầy Hai Thanh. Trong giây phút thầy lại tới. Ông Ba Chánh ra cửa tiếp rước và mời thầy đi vào phòng ông. Thầy hỏi:
"Ủa, có việc chi mà mời gấp vậy anh Ba?" "Ờ, mời thầy lại đặng con hai tôi nó bàn tính việc nhà một chút."
Cô Huyền bưng bình trà nóng bước vô phòng. Cô chào thầy Thanh, rót hai tách nước mời thầy với cha uống. Rồi cô kéo ghế ngồi giữa cửa sổ. Thầy Thanh hỏi cô:
"Cô muốn bàn tính việc chi vậy cô hai?"
"Chà chả, thằng Nghiệp tôi nó đã gặp Như Bình rồi thầy Hai ơi."
"Hả? Gặp ở đâu?"
"Gặp ở ngoài Nha Trang á. Như Bình ở trong cái chòi tranh trồng rau cải mà bán thầy Hai à."
"Đó, thấy chưa, tôi đã nói ông cậu nguy lắm. Bộ sở trong này mần ăn, người ta gặp thì xấu hổ, định rồi ra đó núp trong đám người lạ cho an thân chứ gì. Bác Vật Nghiệp có biết ổng là ai không?"
"Nó biết giả là Như Bình vậy thôi à, chắc không biết gì khác đâu thầy. Mà tôi nghi giả biết Nghiệp là con."
"Tôi có nói với ông cậu rằng Nghiệp bây giờ là quan Bác Vật, làm chủ hãng xe hơi. Ông cậu biết thì ông cậu mắc cỡ, chứ có hại gì mình đâu."
"Bây giờ người ta suy sụp, sợ người ta lập thế làm cho con tôi biết, rồi nghĩ tình cha con đặng có cậy nhờ đó chứ."
"Dễ gì được đâu, ai cho mong sự nghiệp nhịn."
"Tôi sợ khó mà ngăn cản được, công chuyện lẹo tẹo rắc rối quá thầy Hai à. Vậy chứ thầy có biết Như Bình đó có bà con làm sao với con dâu tôi hay không?"
"Không." "Ủa, ông cậu bà con với ba Đạp Nghiệp hay sao?"
"Chà ghẻ của nó đà."
"Quy chà, rắc rối, rắc rối thiệt."
Ông Ba Chánh cũng chưng hửng, ông lắc đầu và hỏi cô Huyền:
"Nghiệp nó nói với con phải không?"
"Dạ thưa phải, tại như vậy nên vợ nó mới cậy nó đem 5.000 đồng bạc mà cho Như Bình, và hứa là sẽ cung cấp ruộng đất cho giả sung sướng mãn đời nữa."
"À, té ra người đàn bà con xuống Cần Thơ năm xưa con gặp ở nhà Bình, và người ấy xưng là vợ Bình, là bà mẹ vợ của Nghiệp sao?"
"Dạ thưa phải cha, người ấy là quá phụ, có hai mặt con là Hoàng với Loan, rồi mới đụng Bình. Bởi vậy Hoàng Giới Loan là con ghẻ của Bình chứ không phải là con ruột.
Con ghẻ cũng may à, chứ nếu con ruột là thành cái quả lớn, không biết làm sao mà gỡ nữa.
Thầy Thanh trợn mắt nói.
À, phải rồi, Bình đụng bà đó đến nay đã 25 năm, có thể sanh con gái, rồi ngày nay có thể gả cho Nghiệp. Thành ra anh em một cha khác mẹ, làm vợ chồng với nhau thì bậy bạ lắm. Mà Đàm Nghiệp là con ghẻ của Bình, sao lại phải cấp dưỡng bạc tiền và ruộng đất, bỏ cho ông cậu chết đói, đã ông cậu sáng con mắt một chút, cấp dưỡng làm gì?
Cô Huyền cười mà tiếp.
Không chuyện là vậy đấy thầy hai à. Nghiệp nó nói bà già vợ nó là một quá phụ, hưởng quê lợi bên chồng nhiều lắm, nên ở với Bình mà không dám lập hôn thú. Vợ chồng họ sau đó có mua 400 mẫu ruộng, xong Bình làm quan nên không có được phép đứng bộ, mới để cho bà vợ đứng. Bà vợ nhà chết trước, không kịp sang bộ lại cho ông chồng. Hoàng với Loan nói ruộng đó là ruộng của mẹ chúng nó lấy quê lợi bên nội bên ngoại mà mua, nên chúng nó không có chịu cho Bình hưởng. Bình giận mới xách gói bỏ nhà mà đi mất đó chứ.
Hèn chi. Lúc tôi gặp ông cậu ở ngoài Vũng Tàu, ông cậu nói ông cậu lưng túc, túi không, vô thê nhi, vô gia trụ. Té ra ông cậu nói thật mà. Mà sao má Đàm Nghiệp đã không chịu giao số 400 mẫu ruộng đó, rồi bây giờ lại cho tiền bạc, còn hứa cấp ruộng đất nữa?
Là tại vậy, tại thằng con trai tôi nó nghe rõ công chuyện, rồi nó lại thấy Bình lang thang vất vả nên nó động lòng, nên nó mới bỉ xử con vợ nó, làm cho con nọ hối hận, rồi cậy nó đem bạc mà cho đó chứ. Có cái dịp đó hai đàn mới gặp nhau mà nói chuyện dài. Không hiểu Bình nghĩ thế nào mà Bình không chịu lấy số bạc đó, lại cũng biểu đừng cấp ruộng đất chi hết.
Chắc tại mắc cỡ chứ gì, chê nghèo nàn hèn hạ nên bỏ mẹ con Nghiệp mà lấy vợ giàu sang. Té ra giàu sang mà chung cuộc phải ra Bình không, rồi đứa con mà ngày xưa mình hất hủi đuổi xô đó, bây giờ nó đem bạc đến nhà mà bố thí cho mình, mặt mũi nào xòe tay mà lấy. Thật quả ông trời có con mắt, người ta nói chẳng sai. Mà không biết ông cậu có biết bác vợ là ai hay không?
Tôi chắc là biết á, vì thầy hai đã có nói trước, mà Nghiệp khi gặp nó xưng tên rõ ràng. Còn mấy lẽ này nữa, ông ta cứ kêu Nghiệp bằng con, lại nói chuyện với Nghiệp, ông ta cứ chảy nước mắt.
Mà bác vợ có biết ông cậu là ai không?
Chắc không biết đâu, biết cha ghẻ của vợ vậy thôi, chứ không biết gì khác nữa. Tôi tỏ thiệt với thầy hai, từ hôm qua đến nay tôi nghe Nghiệp thuật chuyện gặp gỡ đó thì tôi rối trí quá. Tôi có nên cho con tôi biết người ấy là ai không hả thầy hai?
Ý không không, cho biết làm chi, cho biết ác xào xáo trong nhà chứ có ích gì.
Mà ngặt thằng Nghiệp nó có ý thương người đó, tuy người đó biểu vợ chồng nó đừng có tới lui thăm viếng nữa, mà thiệt mấy ngày sau ông ta lánh mặt, không cho vợ chồng nó gặp. Xong tôi sợ cảm tình làm cho vợ chồng nó cứ lân la gần gũi nhiều lần rồi bể chuyện, hoặc ông ta suy sụp rồi ông ta nhìn con đặng nương dựa cậy nhờ, mình không thể ngăn cản được đâu thầy hai.
Tôi nghĩ mình nên giấu luôn, đừng cho bác vợ biết. Và cô hai cấm, đừng cho gần thằng cha đó.
Ôi, con nó khôn lớn rồi cấm sao được thầy. Mà cấm thì phải nói duyên cớ cho nó biết chứ. Nó đã có cảm tình với người đó rồi, nếu nói thiệt, nói vì tình máu thịt nó thương thêm, nó đeo theo chứ không có khinh khi oán hận, thì càng bậy bạ hơn nữa. Đã vậy mà mình giấu giếm để cho đàn kia họ nói ra, thì có lẽ con nó phiền mình, đó cũng là một điều không tốt.
Thầy Thanh ngồi lặng thinh suy nghĩ, không biết phải liệu phương nào giữ gìn dùng cho gia đình cô Huyền được trong ấm ngoài êm. Ông Ba Chánh nói.
Nói còn Nghiệp biết, chứ Bình thật là cha ruột nó, tôi nghĩ không nên nói. Nếu Nghiệp biết như vậy thì tự nhiên Can nó phiền. Dầu Nghiệp không phụ tình nghĩa của Can dưỡng dục hai mươi mấy năm nay, song thế nào Can nó cũng sợ Nghiệp chia sớt tình cha con cho người khác. Mà nếu giấu giếm không nói cho Nghiệp biết rõ gốc tích của nó, rủi một ngày kia như Bình tỏ thật cho nó biết, thì nó phiền mẹ nó ích kỷ hẹp hòi, nó phiền luôn tới tu nữa. Đã biết đối với con thì Dư Bình ăn ở không ra gì, không đáng là một người cha chút nào hết. Tuy có ăn học nhiều, sống tệ hơn người dốt nát. Nhưng mà nghiệp là con, nhờ khí huyết của cha nó mới được cấu tạo thành hình. Dẫu cha nó là quân vô loại, là người bất nghĩa, vong tình, phận nó là con. Nó không thể bỏ dẹp cha ruột của nó mà đem trọn tình nghĩa để phụng sự cha ghẻ. Nãy giờ tôi suy nghĩ kỹ lắm. Theo ý tôi á, thì tôi muốn để cho Can Liệu mà quyết định về sự này thì phải hơn hết. Phải nói cho Can biết hai điều này. Thứ nhất á, nghiệp đã có gặp Như Bình là cha ruột của nó rồi. Thứ hai, Như Bình là cha ghẻ của vợ nghiệp. Cho Can biết rồi, xin Can Liệu định coi có nên cho nghiệp biết nguồn gốc của nó hay không. Nếu phải nói thì Can nói, rồi ngày sau đổ bể nghiệp nó biết được cha ruột nó, thì đối với nghiệp hay Can, tôi với con hai khỏi sợ phiền trách.
Thầy Thanh nói:
ý của anh ba thật là cao, làm cách đó thì vẹn toàn nhân nghĩa. Mấy cụ lão nho có nhiều ý kiến hay quá.
Cô Huyền suy nghĩ một hồi rồi cô nói:
ba thằng Nghiệp thuở nay ở với cha tôi và mẹ con tôi thì đứng đắn luôn. Tôi hay việc này từ hôm qua tới nay, tôi lo hết sức. Đêm hồi hôm tôi ngủ không được, tôi sợ thằng Nghiệp gần Như Bình thì ba nó buồn. Bây giờ cha tính như vậy, con nghĩ cũng phải lắm. Nếu con giấu ba nó, rủi sau này đổ bể, tình cha con lợt phai. Con nó buồn rồi, chắc con cũng chịu không nổi. Mà nói với ba nó thì phải con nói mới được, chứ cha không nên nói đâu cha.
Ông bà Chánh nói:
phải à, chuyện này rắc rối lắm, con phải nói chứ cha nói sao được. Thôi con lựa bữa nào ba thằng Nghiệp vui, con thủng thẳng phân trần, tâm sự cho nó hiểu, rồi con xin nó liệu định.
Dạ. Cô Huyền nhờ cha chỉ đường ngay lẽ phải thì cô hết lo ngại nữa. Cô kêu trẻ ở lấy bình chế nước. Thầy Thanh uống thêm một tách trà ngon mà về. Thầy dặn nếu có việc chi rắc rối thì cho thầy hay, thầy sẽ lại liền. Phần 10. Can sợ tan ân nghĩa. Chiều bữa ấy, Lê Thành Can về sớm hơn các bữa. Xe vô sân mà mặt trời chưa lặn. Đem xe cất xong rồi, Can bước vô nhà, vui vẻ tươi cười. Cô Huyền đương coi cho con nhỏ sắp ly vào tủ. Cô thấy chồng thì hỏi:
ủa, sao bữa nay ba nó về sớm vậy?
Bữa nay rảnh công chuyện, tôi xách xe chạy ra đường Kinh Lấp coi mấy chiếc xe Ford kim thời chơi. Rồi tôi đi thẳng về đây á, xe Ford kim thời coi đẹp lắm, nhưng không biết dàn máy nó ra thế nào.
Giá mắc hay rẻ?
Giá cũng vừa, nhưng tự nhiên mắc hơn xe thường của Pháp.
À, chắc chị bếp tưởng ba nó về trễ, chỉ chưa có vo gạo nấu cơm. Thôi để tôi kêu mà cho chị hay ngang.
Khỏi kêu, xe tôi về hồi nãy chị thấy rồi. Tôi chữa đói, không cần nấu cơm gấp. Để tôi ra coi đám rau, coi sao vô phân hôm rày mà rau chưa có bén, chắc là bị nắng.
Can đi ra vườn rau. Cô Huyền đứng ngó theo, thấy chồng có sắc vui, cô mừng. Cô tính thầm, thế nào đêm nay cô cũng nói với chồng về chuyện nghiệp gặp Dư Bình. Đến chạng vạng, Can mới trở vô nhà thay đồ đi tắm, rồi mời ông ba Chánh ra dùng cơm tối. Trong bữa ăn, Can nói chuyện với vợ và cha vợ. Can vui vẻ luôn luôn, làm cho vợ càng thêm cương quyết sẽ bày tỏ việc cô đã tính. Ăn cơm uống nước rồi, ông ba Chánh thấy trăng tỏ, ông mới đi lên nhà thầy Hai Thanh nói chuyện chơi. Can nhắc một cái ghế xích đu đem ra để giữa sân nằm hút thuốc. Cô Huyền cũng nhắc một cái ghế nhỏ để gần đó mà ngồi chơi. cô Huyền thỏ thẻ với chồng. Cô nói chuyện này, cô hỏi chuyện nọ một hồi, rồi mới đi ngay vô đề. Cô nói,
ba thằng Nghiệp nè,
ừ?
Có một việc kỳ cục quá, mà từ hôm qua tới nay, tôi sợ nói ra ba nó không vui, nên tôi không dám nói.
Việc gì vậy?
Việc thằng Nghiệp đó mà.
Việc thằng Nghiệp là việc gì? Nói phức tôi nghe đi mà, sao lại dục dặc chi vậy?
Thì thằng Nghiệp nó đi chơi bữa hổm, ra Nha Trang nó gặp Như Bình rồi.
Gặp Như Bình hay Như Bác gì thì gặp, cần gì tìm biết chuyện nhỏ mọn như vậy làm chi?
Mà ba nó biết Như Bình là ai không?
Không.
Như Bình là cha ghẻ của vợ thằng Nghiệp, mà lại là cha ruột của thằng Nghiệp đó.
Càng nghe vợ nói câu ấy, Dùng đứng dậy gọn gàng mà hỏi vợ.
Hả? Má nó nói Như Bình là cha ruột của Nghiệp, mà lại là cha ghẻ của Loan.
Phải.
Nếu vậy thì Như Bình là chồng trước của má nó, ở với má nó sanh Nghiệp rồi bỏ vợ con, mà cưới mẹ của Loan với Cần Thơ.
Phải.
Sao má nó biết?
Thì thằng Nghiệp nó nói với tôi hồi sáng hôm qua nè.
Té ra thằng Nghiệp nó biết Như Bình là cha ruột của nó, còn tôi đây là cha ghẻ, cha nuôi.
Không, nó chưa có biết tới đó. Nó mới biết Như Bình là cha ghẻ vợ của nó mà thôi hả?
Đây rồi nó sẽ biết tôi là cha ghẻ của nó chứ gì. Uổng công tôi lắm.
Ba Nghiệp, tôi xin ba nó đừng có nóng. Việc nhà phải bình tĩnh mà tính cho ổn thỏa, nóng hư việc hết. Ba nó ngồi lại đây, ngồi cho tôi thuật hết những câu chuyện Nghiệp nó nói với tôi hôm qua cho ba nó nghe.
Càng ngồi lại ghế xích đu, cô Huyền kéo ghế lại ngồi sát một bên, rồi thủng thẳng kể lại hết câu chuyện cho chồng hiểu. Tại sao mà Như Bình thù oán con ghẻ? Tại sao mà Nghiệp phải thay mặt cho vợ đi thăm Như Bình đặng giải hòa? Tại sao Bình không chịu thọ tiền của Loan do tay Nghiệp đem cho? Cô Huyền thấy chồng không buồn nữa, cứ ngồi chăm chỉ mà nghe, thì cô nói luôn, theo ý cô thì Bình biết Nghiệp là con, nhưng vì hổ thẹn nên không dám nhìn, còn Nghiệp thì không dè chi hết, chỉ biết Bình là cha ghẻ của vợ, vì đòi ruộng không được nên thù hai con ghẻ. Lại Nghiệp thấy Bình bây giờ nghèo nàn vất vả, và nghe Bình thành thật tỏ ý hối hận và chán đời, thì động lòng thương. Mà thương đó là thương xót người suy sụp hết thời, tội nghiệp cho người biết ăn năn hối lỗi, vậy thôi. Càng nghe hết rồi hỏi vợ.
Sao má nó chắc Nghiệp không biết Bình là cha ruột của nó?
Nếu có biết á, thì tự nhiên nó đã nói với tôi rồi. Hôm qua nó chẳng hề tỏ ý nghi ngờ chút nào hết, mà nó cũng không có hỏi tôi chi hết á.
Thôi, nó không biết thì thôi, nếu ai nói nó biết á, tôi phiền lắm mà.
Ai nói làm chi? Ngặt có điều này, Loan á, nó thấy Bình vất vả, bây giờ nó lại ăn năn muốn giúp đỡ. Còn Nghiệp thì nó động lòng nên nó tội nghiệp. Tôi sợ vợ chồng nó lập thế, hoặc rước về nhà mà nuôi, hoặc phụ cấp bạc tiền hay ruộng đất. Vợ chồng nó lân la nhiều lần, rồi Bình thân mật mới nói thiệt chuyện xưa cho Nghiệp nó hiểu. Chừng đó Nghiệp nó trở lại trách mình mới khổ chứ.
Việc này khó tính quá.
Hồi sớm mời ở nhà, tôi có nói chuyện với cha và thầy Hai Thanh. Tôi hỏi cha, vậy chớ nên nói nguồn gốc của Nghiệp cho nó biết hay là không nên nói. Cha dạy tôi là phải nói cho ba nó hay trước, rồi để cho ba nó liệu định coi có nên nói cho nó biết cha ruột nó là ai hay không, rồi tùy ý ba nó.
Càng dùng đứng dậy nữa và nói lớn.
Tôi nhất định không cho ai được nói Nghiệp biết Bình là cha nó. Cha nó là tôi đây, không mặt nào được phép xưng cha nó. Tôi nói thiệt, tôi sẽ xô ngã, tôi sẽ chà nát dưới gót chân tôi những ai phá tan con mơ của tôi, những ai đoạt mất tình yêu của tôi, dầu làm ông gì mặc kệ.
Càng thọc tay trong túi áo, đi qua đi lại trước mặt vợ, bộ giận dữ lắm. Càng vừa đi vừa nói tiếp.
Xưng là cha nó, sợ nó còn muốn, đành bỏ nó đi, để cho người ta quản dưỡng nó. Người ta xin tòa lên án mà chịu nhận nó là con. Người ta lo cho nó ăn học mười mấy năm nay, hồi đó trốn trong hang trong lỗ nào ở đâu á, sao bây giờ trồi ra mà xưng là cha nó? Không được, tôi nhất định không được. Tôi nhất định gìn giữ con yêu quý của tôi, dù phải đổ máu tôi cũng không nể.
Càng nín êm, xong vẫn cứ đi qua đi lại một hồi rất lâu, rồi trở lại ghế nằm ngửa ra, lấy khăn lau nước mắt. Cô Huyền thấy thái độ của chồng như vậy, cô cảm xúc đến cực điểm. Vợ chồng ăn ở với nhau trót đã 25 năm. Đến bữa nay cô mới thấy rõ chồng của cô thương yêu con của cô đến mức nào. Tình thương yêu đó, thuở nay không ai đá động thì nó im liền. Nó ngấm ngầm trong thâm tâm, tuy người ta biết song không thấy. Đến nay có hâm dọa, nó mới lộ ra ngoài. Nó lộ rất hùng hồn dữ tợn, làm cho tức giận đến gây gỗ, rồi làm cho lo sợ đến nỗi phải buồn rầu đau đớn.